This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thương xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Và thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 37 phút, trời hơi trễ một chút xíu. Và kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Trên đường dây, Thu Hương xin kính chào anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và anh có
vâng,
khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin chào. Dạ, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 160, chào Thương. Wow, đây là lần đầu tiên Thu Hương làm chương trình kinh tế ha, phải không? Hình như là khoảng 7 năm nay, đó là lần đầu tiên Lý Thu Hương tham gia chương trình này.
Sáng giờ kiếm hoài người không ra. Rồi, xin mời vâng, anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin phép, chắc quý vị Thu Hương chắc gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Có những bản tin rất là vui, thưa quý vị. Trước hết thì Dũng gửi bản tin về thị trường chứng khoán, và đó ngày hôm nay thì nhiều con số màu xanh lắm, thưa quý vị. Dow Jones lên 5 điểm, con số hiện tại là 20.981 điểm. Và Nasdaq thì là hiện phải nói rằng con số này hơn 6.000 rồi, đến 6.046 điểm và lên 21 điểm. SP500 thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 2.388 điểm. T-Note 15 là 2.31%. Dầu thô thì giảm rất mạnh, thưa quý vị, giảm đến 1 đồng lẻ 5 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 51 xu. Và 1 euro hiện tại được 1 đồng lẻ 9 xu. Trong khi đó thì vàng cũng giảm 80 xu thôi, 1 ao vàng 1.263 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.08%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.620.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Và bản tin đầu tiên thì như mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số xin thất nghiệp trên toàn quốc. Thì con số trong cái tuần lễ vừa rồi là ngày 22 tháng 4 đó là khoảng 14.000 người đã nộp đơn xin thất nghiệp, tức là lên đến 257.000 người, quý vị. Nhưng mà theo như Bộ Lao động cũng đưa ra thêm rằng 112 tuần liên tục, con số thất nghiệp trên toàn quốc vẫn là dưới 300.000. Đây là con số rất là tuyệt vời. Trong khi đó thì bản tin mới như update là hãng United Airlines qua một cái thời gian mà là bão táp không ngừng, thì họ lại đưa thêm số tiền tăng lên là 10.000 Mỹ Kim cho những người nào mà đã bị kick out cái airplane ngay cái thời điểm mà ông David cũng bị lôi kéo ra, đó là 10.000 đồng. Trước đây thì khoảng 9.000, 8.000, 9.000, bây giờ là lên 10.000 đồng, thì khoảng vài ba người thôi. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng hiện tại bây giờ cái hãng máy bay này đó vẫn còn ngồi trên cái, không phải là ghế nóng, thưa quý vị, ghế thiệt là nóng. Vì ngày hôm qua quý vị cũng nhớ bản tin mà đưa ra cũng nhiều người vừa làm trò cười mà vừa cũng ảnh hưởng đến tai tiếng. Tức là một con rabbit, tức là con thỏ to lắm, nó dài đến 3 feet, bự nhất thế giới, đi cái máy bay này cũng đã bị tử nạn. Và không biết hiện tại bây giờ cái chức trách đã điều tra như thế nào. Và cũng là một cái tai tiếng làm cho ảnh hưởng đến cái hãng máy bay này rất là nhiều. Và bản tin kế tiếp là bản tin khá vui, nhưng mà không biết vui được kéo dài hay không. Ngày hôm qua vì cũng đã nghe bản tin Tổng thống Donald Trump đã kiến nghị lên một cái danh sách dài để mà giảm thuế, cắt giảm thuế cho những công ty lớn cũng như công ty nho nhỏ. Theo như lời của Tổng thống Donald Trump thì ông nói là cái tax kỳ này đó là những cái công ty lớn, công ty nhỏ đó thì trả rất là ít, cái thưa quý vị. Hình như khoảng xuống rất nhiều, chỉ còn có 15%, trước đây thì 35-39%. Bây giờ chỉ còn có 15% cho tất cả những doanh nghiệp lớn cũng như là nhỏ. Cái điều này, tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng của ông Donald Trump này đã khiến các nhà lập pháp lo ngại về cái tình trạng thâm hụt của liên bang hiện tại. Bây giờ quý vị cũng thấy rằng liên bang thâm hụt tiền liên tục từ 17.000 tỷ đến 18.000 tỷ, bây giờ là trên 19.000 tỷ. Nếu mà giảm thuế nữa thì không biết lấy tiền đâu mà trả cho những chi phí khác. Trong khi đó thì theo như ông Cohn cũng như ông này là Steven Mnuchin, tức là Treasury Secretary, tức là ông này là ví dụ không cái, dịch cái chữ này như là về ngân sách hả? Thì ông cũng cho biết rằng theo như cái tax bracket trước đây đó là 7 cái bracket, bây giờ xuống còn có 3 thôi. Cái rate sẽ nằm khoảng 10%, 25% và 35%. Và đặc biệt những cái cặp vợ chồng nào đó mà cưới nhau rồi khai thuế chung đó, hay là khai thuế nói chung đó, thì giảm khoảng cái deduction đến 24.000 thưa quý vị. Và chưa kể cái số tiền như là charity, tức là những người mà đi từ thiện, rồi cái mortgage interest payment cũng được deduction, được trừ thuế nữa, khấu trừ thuế nữa. Và theo như con số đưa ra rất là chính xác là corporation, những cái công ty lớn đó, thì khoảng 35% thuế xuống còn 15%. Những cái doanh nghiệp nho nhỏ như là bán hàng, bán quán hay là vân vân thì xuống còn 15% luôn. Trong khi đó trước đây là 39.6%, thưa vị. Đây là những thông tin rất là thú vị, hấp dẫn cho những người nào mà gọi là khai thuế, không thích trả thuế hoặc là ghét đóng thuế, thì đây là thông tin vui. Mặc dù bản tin này đưa ra đó, hay là cái luật này đưa ra đó để hầu giúp cho những người middle class họ có thể vực dậy khỏi cái tầng lớp trung lưu, thưa vị. Trong cái thời gian vừa qua, vì cũng thấy rằng trung lưu nằm trong dưới mặt nước, tức là cái đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, thì bây giờ họ lại khi mà giảm thuế như vậy thì rất tốt. Nhưng mà cái số tiền mà gọi là thâm hụt, tức là cái người ta gọi là cái loopholes đó, nó rất là nhiều. Nói sơ sơ thôi, cái earned income credit là mất khoảng 699 tỷ, rồi employee healthcare contribution mất khoảng 863 tỷ, vân vân, và số tiền này rất là nhiều. Không biết rằng trong tương lai chính phủ Hoa Kỳ sẽ xử lý như thế nào trong cái tình trạng cắt giảm thuế là massive tax cut, nhưng mà hy vọng rằng cái điều này phải làm được để giúp cho đôi bên, người dân cũng như chính phủ cũng nhẹ nhõm cái tư việc. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Trong những thời gian vừa qua, vì cũng nghe bản tin về Walmart rất là nhiều. Và Walmart mới đây nhất thì họ cũng đưa ra cái chính sách để mà gửi tiền cái tư việc. Quý vị cũng gửi tiền trong nước Mỹ thôi đó. Ví dụ như quý vị gửi từ đây qua bên California thì gửi bằng thẻ tín dụng hay gửi bằng check, không doesn't matter. Nhưng mà người bên kia sẽ nhận tiền mặt, cash. Thí dụ như quý vị muốn gửi một người thân nào đó tiền mặt hay là tiền sinh nhật hay là tiền trả nợ vân vân thì gửi go through Walmart, thì đi qua Walmart. Thì Walmart, cái app này gọi là Walmart to Walmart Transfer, chúng ta có thể đến Walmart gửi đi, rồi người bên kia nhận. Thì họ cho biết rằng cái số tiền này xuống, dù như chúng ta gửi 50 đồng là cost 4 đồng, gửi 250 là cost, từ 250 đến 1.000 là cost 8 đồng, gửi từ 1.250 đồng đến 2.500 là cost 16 đồng. Thì nếu mà so với lại Western Union là số tiền này rẻ hơn nhiều. Western Union là dù như từ 50 đồng là họ lấy đến 5 đồng, là tức là 10%. Rồi 250 là họ lấy đến 12 đồng 50 xu, thì so với Western Union thì rất là nhiều. Nhưng mà họ ra một cái app mới nữa, chúng ta có thể gửi bằng cái ứng dụng từ cái phone là Bluebird to Walmart. Chúng ta có thể gửi, chúng ta đăng ký cập nhật vào cái danh sách hay là cái thành viên của cái Bluebird này đó, rồi chúng ta gửi đi. Nhưng mà người bên kia nhận tiền thì họ không cần có cái app này, tức là họ chỉ đến đưa cái ID họ nhận tiền thôi. Trong khi đó chú Diễm muốn gửi mà dễ dàng ngồi ở nhà đó, thì chúng ta qua cái Bluebird to Walmart thì ta gửi tiền đi và người bên kia nhận, thì không cần phải là đăng ký thành viên mà họ có thể lấy tiền từ cái ID của họ, tức là cái driver license, thưa vị. Và từ năm 2014 đến nay, qua cái Walmart to Walmart transfer money này đã save được cho những người khách đến 500 triệu Mỹ Kim, thưa vị. Đây là một cái, phải nói là rất là tốt. Nhưng mà thí dụ nghĩ rằng đơn giản thì chúng ta gửi cái check đi cũng chẳng cần mất gì, chỉ mất cần 40 mấy cent tiền stamp mà thôi. Một bản tin kế tiếp thì quý vị cũng nhớ không lâu, thí dụ có bản tin rằng bây giờ đó, khi mà chúng ta đi interview việc làm đó, là cái người interview, tức là người phỏng vấn quý vị đó, không có được hỏi cái câu là quý vị đang làm lương bao nhiêu. Cái câu mà thường thường quý vị đi interview job đó thì hỏi là what is your current salary, tức là cái lương của bạn hiện tại là bao nhiêu, thì cái điều này hoàn toàn bị ban, bị cấm. Nhưng mà có một vài tiểu bang, ít nhất là 8 tiểu bang cũng đang chờ cái luật của liên bang đưa ra là có đúng như vậy hay không. Vì chúng ta biết rằng khi mà đưa cái luật này ra đó, cái điều duy nhất là họ có thể giúp được là cái người nam và người nữ giúp cho họ cái salary của họ nó bằng nhau. Khi mà nói cái bảng lương ra đó thì người ta căn cứ trên cái lương đó người ta trả cho quý vị. Nhưng mà khi quý vị không nói đó thì họ dựa trên cái bảng, thí dụ như bây giờ làm dường như bưng service nhà hàng đi là 7 đồng 50 xu, cái lương nó có một cái standard rõ ràng, tức là có một cái tiêu chuẩn rõ ràng lương là bao nhiêu. Hạn như về computer technician hay là computer programmers là bao nhiêu tiền đó, thì họ không thể nào mà dựa trên cái gender, tức là cái giới tính của người nam người nữ mà trả lương hết. Vì thế cái điều này đã đưa ra cái luật, nhiều tiểu bang đã nhận cái luật này, nhưng mà bây giờ họ cũng đang chờ tòa án tối cao đưa cái luật rõ ràng. Trong đó có những tiểu bang giờ là Illinois, Maine, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island and Vermont, là những cái tiểu bang này đang chờ cái Fisher and Phillips form để đưa ra confirm rằng cái luật này đã áp dụng. Và cái ngày cuối cùng là ngày 23 tháng 5, thì quý vị thấy rằng tí Dũng cũng đồng tình rằng cũng không nên hỏi cái lương bao nhiêu. Vì khi mà nói như vậy đó thì rõ ràng là cái người mà được trả tiền lương đó nó có thể bị xê xích một phần nào đó, mà đặc biệt về giới nữ họ có thể bị ém cái lương, dùng cái từ mà dễ hiểu là bị ém lương. Như hạn như cái một người làm accounting, cái lương hiện tại trung bình là 45.000 một năm đi, nhưng mà khi mà interview hỏi cái lương do current salary là bao nhiêu, quý vị nói là 38.000, thì họ trả 40.000 vẫn còn dưới 5.000 trên cái giá thị trường hiện tại. Thì rõ ràng cái luật này đưa ra hầu như cấm tuyệt đối là không được hỏi cái lương của bạn trước đây hoặc hiện tại là bao nhiêu. Và một bản tin cuối cùng, bản tin cũng là vui, khi mà Dũng đọc cái bản tin này nó rất là buồn cười thưa vị. Khi mà hiện tại bây giờ vị lên website rất là nhiều cái người bình luận về một cái quần jean rất là bình thường, quẹt một vài miếng sình lên đó thôi mà giá trị 425 đồng. Ở Nordstrom, quý vị đọc vào Nordstrom hiện tại thì cái quần jean này đang bị rất là nhiều cái gọi là tranh cãi. Họ nói rằng có một cái quần jean bình thường đẹp, chúng ta xé ra nhiều cái lỗ rách, trét sình lên và bán 425 đồng. Trong khi đó cái quần jean original cost khoảng 15 đồng một cái quần jean thôi, mua về xé ra quẹt sình lên bán 425 đồng. Và hiện tại bây giờ họ nói rằng cái quần jean này đúng ra là nó sản xuất không phải ở Mỹ nhưng mà ở Portugal, tức là Bồ Đào Nha, nhưng mà cái giá trị của nó không đến, người ta nói là có thể dưới less than $10, nhưng mà họ chỉ cần đem về quẹt miếng sình giả lên. Và họ cái câu rất là hấp dẫn rằng bận cái quần jean này đó để chứng minh rằng bạn không bao giờ sợ dơ, tức là việc cực rất là đắc lực cực nhọc. Nhưng mà hỏi rằng hiện tại giờ trong quý vị có người nào bỏ ra 425 đồng để mua một quần jean? Có thể rằng quý vị mua quần jean này ra, người ta biết rằng quý vị mua cái quần jean này rõ ràng là ở Nordstrom, một cái danh hiệu rất là nổi tiếng. Nhưng mà tôi cũng thường nói cái câu rằng đừng xem người ta sống mà cũng đừng nên sống cho người ta xem. Xin trở lại với Hương.
Dạ vâng, và thưa quý vị, thưa anh Tiến Dũng, thì lúc nãy nghe Tiến Dũng mà mỗi lần mà nghe cái bản tin thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng á, thì tới cái câu mà đây là bản tin cuối cùng á, thì tự nhiên thấy tiếc làm sao đó. Muốn nghe anh nói nữa. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với rất là nhiều bản tin thật là bổ ích và rất là lý thú. Và tôi Hương biết là để có được những cái bản tin như vậy thì anh Tiến Dũng cũng đã tìm và soạn lại rất là công kỹ. Tôi Hương cũng như là quý thính giả cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, chúc anh có những cái ngày cuối tuần sắp đến thật là an bình.
Vâng, cảm ơn Thu Hương rất nhiều. Tiến Dũng không quên chú vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, chào.